Dòng chảy sự kiện.
Dòng chảy sự kiện.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ riêng trong tháng 5 năm nay thì đã có khoảng 40 trường hợp gọi đến Tổng đài Điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 phản ánh về việc trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng và có 4 trường hợp được hỗ trợ can thiệp do bị xâm hại trên môi trường mạng. Con số này còn có nguy cơ tăng cao vì theo khảo sát thì cứ 3 trẻ em có đến 2 trẻ em bị kết nối vào Internet. Vào thời điểm trước đại dịch thì thời gian trung bình trẻ em sử dụng Internet là từ 2 đến 3 tiếng mỗi ngày. Tuy nhiên trong thời gian ở nhà vì dịch bệnh, quỹ thời gian sử dụng Internet của trẻ em tăng lên gấp đôi, thậm chí là gấp 3.
Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia có lượng người dùng Internet lớn nhất thế giới với gần 70 triệu người dùng, chiếm khoảng 70% dân số. Trong đó 1/3 là người chưa thành niên và thanh niên ở độ tuổi từ 15 đến 24. Với đặc điểm lứa tuổi, khi tiếp cận những thông tin xấu độc trên Internet, trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương và để lại hậu quả nặng nề.
Vậy bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng có được coi là vấn đề đáng báo động hiện nay hay không? Pháp luật đã có những biện pháp bảo vệ trẻ em như thế nào và cần hoàn thiện như thế nào trong thời gian tới? Đây là nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay. Và khách mời của chương trình là luật sư Nguyễn Văn Tú, giám đốc công ty luật Fancy, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Quý vị và các bạn quan tâm đến chủ đề này thì xin gọi điện thoại đến cho chúng tôi theo số điện thoại là 02439341040. Để trực tiếp trao đổi với khách mời, chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại là 02439341040. Còn bây giờ xin mời biên tập viên Bích Ngọc bắt đầu cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Văn Tú.
Vâng ạ, trước hết thì xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Tú, giám đốc công ty luật Fancy, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay cùng chúng tôi ạ.
Vâng, xin chào quý vị thính giả của đài truyền tiếng nói Việt Nam.
Vâng ạ.
Chào ban biên tập.
Thưa luật sư Nguyễn Văn Tú ạ, có một thực tế là dù biết mạng Internet thì có những cái thông tin xấu, độc tràn lan, nhưng việc sử dụng mạng Internet là một nhu cầu tất yếu, khó thiếu trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người chúng ta. Với người lớn thì việc kiểm soát tần suất sử dụng hàng ngày mạng Internet thì còn rất là khó khăn. Còn với trẻ em, lứa tuổi luôn tò mò và thích thú trước những cái thông tin và hình ảnh mới lạ, đa dạng, phong phú trên mạng thì dường như là sẽ khó khăn hơn gấp nhiều lần, đúng không ạ?
Vâng, rất khó khăn. Mặc dù ai cũng biết là mạng tin Internet là một cái môi trường mà quá nhiều cái lợi ích, quá nhiều cái tiện dụng. Tuy nhiên, độc hại từ nó mang lại thì cũng rất nhiều. Nhưng cái khả năng kiểm soát thời gian sử dụng cũng như là chương trình, cái tác động thông tin của nó đến thì thực sự là một thách thức đối với mọi bậc phụ huynh cần phải làm đối với con cái của mình.
Thưa ông ạ, trên thực tế thì cũng có nhiều gia đình là bố mẹ thì vừa muốn con học được những cái thông tin bổ ích phong phú trên mạng xã hội, lại vừa lo lắng là những cái thông tin xấu độc thì sẽ ảnh hưởng đến con của mình. Và họ cũng lúng túng không biết cách quản lý những cái thông tin xấu độc này như thế nào. Thậm chí là biết là có những cái thông tin xấu độc thường rình rập trên mạng Internet, nhưng lại cứ vô tư đưa hình ảnh và thông tin cá nhân của con mình lên Facebook. Thực tế này nói lên điều gì ạ, thưa luật sư?
Đây là hai mặt của một vấn đề. Cái tốt cũng muốn, mà cái xấu thì chỉ biết chăn trở, lo lắng và sợ hãi thôi. Còn họ chưa có cái phương pháp, chưa có cái kỹ năng để phòng tránh cũng như là quản trị được nó. Cho nên hầu như lo lắng còn nguyên và thậm chí các lo lắng càng gia tăng. Khi người ta ngỡ ngàng ra, một giây phút nào đấy người ta ngỡ ngàng ra là chính những cái hành động sử dụng cái mạng xã hội, cái mạng Internet thông thường của các bậc phụ huynh thì nó cũng lại là một cái động tác mà làm gia tăng thêm những cái việc, những cái tác động xấu đến con trẻ mình. Hình ảnh của con cái, thông tin của con cái, những lúc mà người cha, người mẹ bất cẩn sử dụng, vô hình chung, nó là một nguồn dữ liệu quan trọng để cho những kẻ xấu, những tội phạm mạng sử dụng nó trong những cái chương trình khác nhau, gây ảnh hưởng đặc biệt lớn, có những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng đối với con mình. Khi biết được điều đó thì tất cả các cha mẹ, phụ huynh rút kinh nghiệm thì đã quá muộn.
Xin mời quý thính giả và luật sư cùng nghe một phóng sự ngắn sau đây.
Tôi nghĩ rằng là vào mạng thì có thể có hết tất cả mọi thứ. Chỉ cần làm bạn với mạng xã hội thì là có thể chia sẻ và nói lên suy nghĩ của mình một cách thật là thoải mái. Tuy nhiên thì có những bạn trẻ tâm sự với những cái người bạn ảo mà lại không hề xác định xem người đó có đáng tin hay không, dẫn đến những cái hậu quả và hệ lụy đáng tiếc sau này.
Đầu tiên, em nghĩ là mạng xã hội có những điểm tốt mà chúng ta không thể phủ nhận được. Lên mạng có rất nhiều thông tin hay và bổ ích. Em học được ở đấy những kỹ năng và thông tin mà nhà trường hay sách vở không cung cấp được. Nhưng đôi khi, chính sự thông minh của mạng xã hội lại gây ra tác hại và hệ lụy rất lớn. Nhiều khi, em đang xem kênh của em, đang giới thiệu những kênh khác, trong đó có những kênh bạo lực, kênh chửi đánh nhau, clip đen. Nếu ai hứng thú với cái đó, có thể vào xem một cách thoải mái.
Đối với chúng tôi là cha mẹ thì tôi cũng không kiểm soát được con cái xem gì và chơi gì trên mạng xã hội trong mọi lúc mọi nơi. Mạng xã hội hiện nay thì ngày càng trở nên phổ biến và thực sự là phụ huynh rất là khó khăn trong việc kiểm soát các con chơi bằng cách nào và chơi như thế nào để không bị xâm hại.
Vâng, những ý kiến đa chiều nhưng đều thể hiện một điều rất rõ ràng về sức hấp dẫn thu hút của mạng Internet và lo ngại về những tác động tiêu cực của mạng xã hội. Quả thật không khó để vào những game show, livestream trên mạng xã hội với nội dung phản cảm, thậm chí dung tục, kích thích bạo lực. Đáng sợ, đáng lo ngại là những chương trình này sở hữu lượng fan khủng với hàng triệu lượt người theo dõi. Theo một kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững thì có một nghịch lý là số trẻ em có kiến thức cơ bản về xâm hại tình dục qua mạng thấp, 10,4% tổng số trẻ em được khảo sát. Tỷ lệ cha mẹ có kiến thức càng thấp hơn, chiếm 8,6%. Trong khi đó, kết quả nghiên cứu này nhận thấy có 22% số trẻ em được khảo sát đã từng trải qua việc bị xâm hại tình dục trực tuyến. Bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững nói.
Theo nghiên cứu của chúng tôi, trẻ em hầu hết là tự học sử dụng công nghệ. Chính vì thế là những cái kỹ năng số mà trẻ em Việt Nam hiện giờ, đặc biệt là về vấn đề về xử lý hành vi, còn rất là kém. Chúng ta vẫn nói là mạng ảo, nhưng thực tế thì nó không ảo chút nào. Những cái rủi ro là rất thật và những cái hành vi tương tác và những cái tổn hại đến thể chất tinh thần của trẻ em cũng rất là thật.
Ông Nguyễn Tuấn Anh, Viện Nghiên cứu Thanh niên cho rằng,
có rất nhiều các em là có cái cảm giác là bị cô đơn hoặc là sau khi dùng mạng Internet thì ngại tiếp xúc với những người khác và các em chỉ muốn làm mình trong cái thế giới của mình thôi. Và các em cảm thấy rằng là bản thân mình bị mặc cảm khi mà các em tiếp cận quá nhiều trên mạng xã hội người này người kia, gia đình giàu có, bố mẹ đưa đi chơi, nước ngoài, nước trong. Khi các em đang chưa được hình thành cái nhân cách ổn định của bản thân mà chúng ta vẫn đang có một cái tinh thần nhìn vào người khác để đánh giá vào mình. Có khoảng 70,9% thiếu niên và trẻ em thì có dấu hiệu của trầm cảm. Và khi mà cái thời gian mà sử dụng mạng xã hội quá nhiều mà quên mất là chăm sóc bản thân thì lúc đó là cái sức khỏe của các bạn giảm sút mà nhiều khi các bạn không ý thức được cái điều đó.
Vâng ạ, những cái hệ lụy, thậm chí là những cái di chứng suốt đời mà trẻ em có thể gặp phải do tác động tiêu cực của mạng xã hội gây ra như là phóng sự vừa đề cập là rất lớn. Thưa luật sư Nguyễn Văn Tú ạ, ông có thể phân tích rõ hơn vấn đề này qua thực tiễn, tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho khách hàng được không ạ?
Vâng, ở văn phòng tôi thì cũng đã có tiếp một số các nạn nhân mà đến tư vấn pháp lý về những cái vụ tấn công trên mạng xã hội đối với trẻ em. Các bậc phụ huynh phần lớn đến với chúng tôi thì họ rất là lo lắng khi hậu quả của em bé đã tương đối là khó khăn rồi, khó khăn chữa rồi. Hậu quả thì các em bé thường là bị tổn thương rất nhiều về mặt tâm lý. Thứ hai là khủng hoảng về mặt niềm tin. Thứ ba là có những trường hợp rất đau đớn, bỏ nhà ra đi và ảnh hưởng tới sức khỏe và kể cả cái việc tấn công tình dục, bị làm nhục rất là nhiều lần. Có những em thì bị xâm phạm hình ảnh, có những em bị khai thác về những cái dữ liệu cá nhân như là học tập, sức khỏe, hình ảnh ở trường, những cái việc tốt, việc xấu ở trường và những cái mối quan hệ tình yêu của riêng hai bạn rất đa dạng. Thế khi những cái hậu quả đấy nó đến và khi bố mẹ biết được thì thường là hậu quả đã rõ ràng rồi. Tức là cái sự ngăn chặn kịp thời là không có. Lúc bấy giờ chỉ là đi xử lý về mặt kỹ điều trị về mặt tâm lý, điều trị về mặt vật lý và tìm cái phương án giải pháp về mặt pháp lý cũng là phương án giải quyết gần như là cuối cùng. Thế thì tùy theo mỗi hành vi vi phạm thì nó sẽ cấu thành một cái loại tội phạm hoặc là một cái vi phạm hành chính khác nhau. Nhưng nhìn chung thì qua đánh giá thì chúng tôi thấy thế này. hầu như các bậc cha mẹ có cái kiến thức về Internet có những bậc cha mẹ còn ít hơn cả con cái. Vì ít hơn cho nên không thể kiểm soát được. Có những em bé học cấp 2, học cấp 3 thì lúc đấy cái khả năng mà tham gia vào các mạng xã hội nhanh hơn, biết nhiều hơn và thành thạo hơn. Bố mẹ cũng không bảo. Vì vậy không kiểm soát được. Cái thứ hai là thời gian các em đi học, các em làm gì, bất cứ lúc nào ở đâu. Trong một số trường mà các em mới chỉ học lớp 2, lớp 3 thôi, con của chúng ta mới học lớp 2, lớp 3 thôi. Ngay cả lúc ngồi học trực tuyến online với nhà trường thì trước mặt các em là một màn hình, nhìn thấy cô, nhìn thấy các bạn. Nhưng các em chơi game, các cô cũng rất khó phát hiện. Và khi phát hiện thì cũng từ rất xa, cũng lại phải gọi điện cho bố, cho mẹ, cho người giúp việc trong gia đình để chạy lên nhắc nhở. Cái khả năng kiểm soát trực tiếp gần như là khó khăn. Vì vậy cho nên cái yếu tố thật sự là khó khăn đối với tất cả các gia đình là làm sao có thể giám sát được các em, có thể kiểm soát được các em là cái khó khăn thứ nhất. Cái khó khăn thứ hai là khi các em đã khủng hoảng, đã mất niềm tin rồi thì quả thực trị liệu các em trở lại cũng không dễ dàng gì. Các hậu quả thường nó rất nặng. Những em bị xâm hại tình dục chẳng hạn, hay là mất hình ảnh đối với bạn bè, với nhà trường, với thầy cô, thì cái phương pháp chữa trị nó cũng rất khó khăn. Nó không thuần túy là đến gặp bác sĩ hay đến gặp bác sĩ tâm lý, mà nó đòi hỏi một cái sự chữa trị liệu diện rộng, từ về sức khỏe, từ về tâm lý, từ về vận động, mà trong năng lực của một gia đình thì rất khó có thể đáp ứng đầy đủ các điều kiện đó. Thế thì cái khoảng trống về mặt pháp lý nó cũng lại đặt ra một thách thức lớn cho các nhà đạo luật, là đối với cái tội phạm công nghệ cao này thì cái truyền thống chúng ta chưa có, cái kinh nghiệm chúng ta cũng rất ít, chúng ta vẫn đang quá trình đuổi theo, nắm bắt theo cái tình hình thực tế, từ đó nhanh chóng xây dựng ra những cái quy định pháp luật. Thì cái quan hệ pháp luật mà Quốc hội ban hành luật, Chính phủ nghị định và có một số thông tư và chỉ thị của một số các bộ ban ngành thì hầu như vẫn có xu hướng là nghe báo cáo rất nhanh, nắm bắt tình hình rất nhanh và từ đó ban hành cái quan hệ pháp luật chạy theo cái quan hệ xã hội, cái thực tế tội phạm đó. Cho nên cái khoảng trống pháp lý nó vẫn còn mênh mông, nó chưa được lấp đầy và chưa được kỹ càng. Hệ thống pháp luật đã vậy thì cái hệ thống các cơ quan tuân thủ, các cơ quan áp dụng pháp luật, các cơ quan bảo vệ pháp luật cũng mỏng theo. Thì chúng ta cũng biết là Bộ Công an thì đã có cái phòng, cái đơn vị chuyên về tội phạm công nghệ cao, nhưng đến cấp tỉnh thôi, còn về đến cấp huyện, cấp xã thì hiện nay là hầu như chưa phủ kín được. Những vùng sâu, những vùng xa thì lại càng khó khăn nữa. Thế thì chúng ta bị mỏng cả hai về mặt lực lượng, thiếu cả quy định pháp luật và thiếu cả lực lượng để tuân thủ và triển khai cái hệ thống pháp luật đó. Vâng. Đây là cái thực trạng mà đang khó khăn hiện nay.
Vâng ạ, và để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về điều này thì xin mời quý vị thính giả và luật sư Nguyễn Văn Tú cùng nghe một tổng hợp sau đây.
Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em qua mạng Internet đang có chiều hướng gia tăng với diễn biến phức tạp. Trong 3 năm vừa qua, lực lượng công an đã phát hiện xử lý 156 vụ xâm hại trẻ em trên môi trường mạng. Tuy nhiên, số liệu này chưa phản ánh đầy đủ thực trạng trẻ em bị lạm dụng, bị ảnh hưởng trên môi trường mạng.
Thống kê cho thấy, mỗi ngày có hơn 720.000 hình ảnh xâm hại trẻ em được đưa lên mạng, hầu hết về bạo lực xâm hại tình dục. Số liệu thống kê của Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng cho thấy, chỉ riêng trong tháng 5 năm nay, có khoảng 40 trường hợp gọi điện đến Tổng đài 111 phản ánh về trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng và có 4 trường hợp được hỗ trợ can thiệp do bị xâm hại trên môi trường mạng.
Một cuộc khảo sát gần đây của UNICEF chỉ ra rằng, một trong 5 thanh thiếu niên ở Việt Nam là nạn nhân của bắt nạt và quấy rối trên mạng từ các bạn đồng trang lứa. Tuy nhiên, 3/4 các em không biết chỗ để tìm kiếm sự hỗ trợ.
Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, những con số vừa rồi cho thấy Internet là môi trường ảo nhưng để lại những cái hậu quả đau lòng thật cho trẻ em, gia đình và người thân. trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng thì có được xem là một vấn đề đáng báo động hay không ạ, thưa luật sư Nguyễn Văn Tú?
Thực ra thì vô cùng đáng báo động, tôi phải dùng một cái từ là như vậy. Môi trường mạng hiện nay đang là một cái môi trường mà những cái tội ác, những cái tội phạm mà người ta coi là một cái môi trường rất là màu mỡ để họ có thể thực hiện được những hành vi phạm tội đấy. Trong khi đó, một người mà có thể thạo về mạng, không cần phải đi đâu xa, trước mặt mình chỉ có một máy tính và một bàn phím thôi đã có thể khai thác được rất nhiều cái dữ liệu. Cái dữ liệu đầu tiên mà họ khai thác được đấy là dữ liệu về mặt hình ảnh. Dữ liệu thứ hai là những status cảm xúc. Dữ liệu thứ ba là những số điện thoại. Còn những bậc phụ huynh hay những gia đình còn có thể cung cấp thêm cả những hồ sơ vừa mới rất là nóng, vừa mới xảy ra của cái sự kiện trong đời của mình. Ví dụ như hôm nay con mình được thử giải thưởng gì đó, hay là gặp một cái khó khăn nào đó trong cuộc sống. Thì tất cả những dữ liệu trên đó, cái môi trường mạng hiện nay đang là một cái kho dữ liệu vô cùng, một cái kho tài nguyên vô cùng dồi dào và phong phú. Thế thì khai thác nó thì người tốt thì ít, mà người xấu khai thác nó theo những cái cách thức của người xấu thì rất nhiều. Cho nên phải dùng một từ là cái nguy cơ, cái tác hại và cái tính báo động phải bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng là vô cùng cần thiết và vô cùng báo động. Tôi muốn dùng một từ này như vậy.
Trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời quý vị thính giả và luật sư Nguyễn Văn Tú cùng nghe một số ý kiến mà chúng tôi đã ghi nhận được.
Chúng ta cứ tuyên truyền, chúng ta cứ làm theo từng bộ, từng ngành, từng lĩnh vực của chúng ta. Nhưng cái vai trò đầu mối không rõ và không coi trọng cái vai trò đầu mối này. Thế thì cái định hướng tới này, cái trách nhiệm là thế nào, rồi cái chế tài. Cứ nói như thế nhưng xuống cơ sở nó hoàn toàn nó khác. Chưa thấm được vào cơ sở, chưa thấm được vào các cái đối tượng đâu. Như bên công an nói rõ ràng cái hình thức chặn, thế rồi cái hình thức lọc thông tin chúng ta đã có chưa. Thế rồi chúng ta đến lắp các mạng internet cho các gia đình, chúng ta có biết trong gia đình đấy có trẻ em không? Và các cái giải pháp kỹ thuật như thế nào chúng ta không có cụ thể đâu. Luật trẻ em nói riêng còn có những cái luật khác như luật tiếp cận thông tin, rồi cái luật an ninh mạng, chủ yếu là chúng ta cụ thể hóa những cái quy định này, trách nhiệm là như thế nào. Và tôi vẫn thường nói trách nhiệm không phải người đứng đầu, mà trách nhiệm người đứng đầu phải trong từng mắt xích nhiệm vụ của từng cấp bậc, từng cơ quan.
Rất cần thiết phải có một cái bộ kỹ năng số hay là một cái hệ miễn dịch số cho trẻ em. Để mà thực hiện được cái việc này thì là cần có cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Và quan trọng nhất ở đây là các bộ Lao động Thương binh Xã hội này, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Công an đóng cái vai trò nòng cốt. Và ngay sau khi mà chương trình được ban hành ấy, thì chúng tôi cũng thiết lập ra thêm cái mạng lưới ứng cứu và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, nơi mà cũng có thể tiếp nhận phản ánh từ xã hội, các cá nhân, từ các tổ chức về những cái vấn đề mà đang thấy bức xúc, hoặc là nội dung không phù hợp, hoặc là những cái việc mà trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng, để từ đó có thể phân loại kịp thời, chuyển đến các cái cơ quan chức năng xử lý sớm.
Các bậc cha mẹ, người chăm sóc trẻ cần đóng vai trò tiên quyết trong việc hướng dẫn và kiểm soát các rủi ro đối với con mình sử dụng các cái thiết bị công nghệ và tiếp cận với internet, và nên cài đặt các cái chương trình bảo mật và chặn các cái trang mạng xấu. Quan trọng hơn, cha mẹ nên dành thời gian lắng nghe, chia sẻ và khuyến khích để trẻ có thể tìm kiếm được ngay sự trợ giúp từ người thân trong gia đình.
Con mong muốn là sẽ có nhiều ứng dụng để học tập, giao lưu và giải trí, cũng như là những trò chơi bổ ích có thể giúp đỡ cho chúng con trong việc học và trong giao tiếp xã hội, cũng như là sẽ có nhiều phần mềm về kỹ năng sống để chúng con có thể trau dồi bản thân.
Như phần vừa rồi ông có phân tích thì rõ ràng là với hiểu biết của cha mẹ và internet thì còn ít hơn cả con, mà cũng không có nhiều thời gian để kiểm soát, cũng như là những cái khó khăn về cả cái lực lượng của chúng ta, cũng như là cái việc chữa trị cho trẻ mà khi đã bị xâm phạm trên môi trường mạng hoặc là xâm phạm nói chung thì là rất là dài và vô cùng khó khăn. Vậy thì những cái biện pháp mà chúng ta đang triển khai để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng thì theo ông đã được kịp thời và đầy đủ hay chưa?
Về mặt nhà nước thì pháp luật thì cũng khá là kịp thời. Chúng ta cũng thấy là trong khoảng 5 năm trở lại đây, Quốc hội và tất cả bắt đầu là từ các cấp ngành bên dưới tổng hợp, sau đó báo cáo, đề xuất thì Quốc hội đã đưa vào chương trình làm luật. Chúng ta thấy trong khoảng thời gian gần đây, Quốc hội đã quan tâm rất là thích đáng cho ra đời một số cái văn bản luật vô cùng quan trọng như là luật an ninh mạng, luật tiếp cận thông tin hay là luật trẻ em. Trong lĩnh vực trẻ em thì có luật trẻ em, trên nền chung thì chúng ta có hai cái luật là luật an ninh mạng và cái luật tiếp cận thông tin. Quốc hội rất quan tâm và sự quan tâm là kịp thời, thích đáng. Nhưng tất cả những cái giải pháp cụ thể trong luật thì do như tôi nói, cái hạ tầng của chúng ta, các báo cáo của chúng ta nó chưa thực sự là đầy đủ, chưa thực sự có điều kiện để có thể làm được. Cho nên nó mới gặp những cái khó khăn trong những cái khâu kỹ thuật cụ thể. Thế còn sự quan tâm của nhà nước là kịp thời, chủ trương là kịp thời và hành động cũng là nhanh chóng. Nhưng các giải pháp kỹ thuật thì đúng là phải nhờ đến các chuyên gia và cả một cái hệ thống hạ tầng của xã hội cùng đồng bộ chạy theo. Thì cái yếu tố đấy là chúng ta chưa làm được.
Vâng ạ.
Cái vấn đề thứ hai nữa là vấn đề tuyên truyền. Truyền thông cũng đã vào cuộc rất là mạnh mẽ. Nhưng chúng ta cần một cái, theo quan điểm cá nhân tôi thì cần một cái sự khoa học hơn trong công tác này. Chúng ta chưa có các khóa đào tạo về cách sử dụng Internet, cách quản lý, cách kiểm duyệt Internet như thế nào. Có những cái báo cáo tóm tắt ngắn gọn, dễ dùng, dễ hiểu. Tức là với tư cách một em bé thì dùng Facebook chẳng hạn, người ta dùng một cách tự nhiên theo những cái tính năng tiện ích của nó. Thế còn những cái chương trình đào tạo về ngăn ngừa tác hại của nó thì chúng ta chưa có. Không có một cơ quan nào xây dựng những cái chương trình đó và triển khai nó một cách có khoa học, đồng bộ để giúp các bậc phụ huynh, giúp những người dùng nói chung, từ người lớn đến trẻ em là có cái phương pháp. Thì cái này phải đòi hỏi cái đội ngũ chuyên gia về Internet hỗ trợ. Thì cái phần này là chúng ta đang chưa làm được.
Vâng. Như ông vừa nói thì Việt Nam đã tham gia các cam kết quốc tế về quyền trẻ em khá là sớm. Từ Hiến pháp năm 2013 đến Luật Trẻ em năm 2016, Luật Tiếp cận Thông tin năm 2016, Luật Báo chí năm 2016 và gần đây nhất là Luật An ninh mạng năm 2018 thì đều có các quy định liên quan đến việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 56 năm 2017 quy định trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Và mới đây ngày 1 tháng 6 thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 830 phê duyệt chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh sáng tạo trên môi trường mạng trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. Vậy thì trong quá trình hoàn thiện pháp luật về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng thì chúng ta cần lưu tâm những vấn đề gì ạ? Đặc biệt là việc thiết kế một cơ chế phòng chống hiệu quả hay là những biện pháp tố tụng để bảo vệ kịp thời và hiệu quả trẻ em khi có vi phạm xảy ra, thưa luật sư?
Đối với cái tội phạm mạng thì qua đấu tranh ấy, thì chúng ta lại chưa thấy có những cái tội phạm, không phải chưa thấy mà thống kê thì thấy những cái tội phạm mạng mà có tổ chức chặt chẽ và lớn thì chưa nhiều lắm. Những cái tội phạm mà xâm hại trẻ em hay là xâm hại một số tội phạm khác thì hầu như lại là một số cái tổ chức nhỏ lẻ, và những phải nói là cũng có những cá nhân có cái năng lực hơi đặc biệt, tức là họ rất thạo cái máy tính, rất thạo cái Internet và họ đã khai thác được cái dữ liệu người dùng, sau đó thì họ triển khai những cái ý tưởng phạm tội. Thế thì những tội phạm nhỏ, nói theo ngôn ngữ nghề của chúng tôi là những cậu nhóc, những chú nhóc phạm tội rất nhiều, phải nói là nhan nhản, bắt không sao hết được, rất nhiều. Thế thì phân loại cái tội phạm này thì cái Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao của Bộ Công an hay là cái phòng ở cấp phòng ở các tỉnh thì cũng đã bắt rất nhiều, nhưng hầu như các cậu nhóc này, các bạn nhỏ này phạm tội dựa trên một chút năng lực chuyên biệt của mình thì rất là nhiều, và họ cũng rất là dễ cải tạo thôi. Họ nhận ra vấn đề, họ nhận ra sai lầm và cải tạo cũng dễ. Nhưng cái môi trường nó quá dễ để mà khai thác, mà quá dễ để phạm tội, cho nên cái lượng tội phạm nó gia tăng, nó tràn lan và mở rộng. Thế còn các băng nhóm tội phạm mang tính chất lớn, tổ chức lớn, khai thác thì những cái việc đó thì chúng ta không bàn quá sâu trong chương trình trẻ em này. Thế thì về mặt tố tụng thì các cơ quan tiến hành tố tụng cũng đã triển khai rất là nghiêm túc, chặt chẽ. và nghiêm khắc, trừng trị nghiêm khắc đối với tội phạm này. Về phần đấy thì tương đối là yên tâm. Nhưng phần thứ hai là phần tuyên truyền và giáo dục thì có lẽ phải phối hợp đồng bộ giữa Bộ Giáo dục, rồi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các hội phụ nữ để triển khai một cách đồng bộ rất nhiều chương trình, và đặc biệt là Bộ Thông tin Truyền thông, truyền thông đến mọi người cái phương pháp, cái kỹ năng để có thể giúp mọi người sử dụng Internet một cách thông thái hơn, gạt bỏ được các sàng lọc, thẩm định được các chương trình độc hại, và biết cung cấp dữ liệu một cách có chủ đích, đúng nơi dùng và bảo mật được. Với những cái tiêu chí đó thì có lẽ các cơ quan tiến hành tố tụng không phải là đơn vị làm, mà phải đòi hỏi sự hành động đồng bộ của rất nhiều ban ngành. Trong đó tôi cho rằng Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Giáo dục cũng như là những cái hội, hiệp hội và những tổ chức phi chính phủ có thể cùng nhau làm tốt cái việc này. Và tôi nghĩ cái giải pháp đó là cái giải pháp mà cần phải kiến nghị.
Dạ vâng ạ, có thể nói là sư Nguyễn Văn Tú đã phân tích rất rõ về những cái lưu ý về việc thiết kế những cái cơ chế phòng chống hiệu quả hay là những biện pháp tố tụng để bảo vệ kịp thời và hiệu quả trẻ em khi có vi phạm xảy ra. Nhưng rõ ràng là cái phòng biện pháp hiệu quả nhất vẫn là cái sự kiến thức của mỗi bậc phụ huynh và với chính các em để có thêm kỹ năng để phòng tránh được cái việc là bị xâm phạm trên môi trường mạng. Đặc biệt là trong xu hướng phát triển công nghệ thông tin thì tình trạng vi phạm thì ngày càng một gia tăng như luật sư vừa phân tích. Và chúng tôi hy vọng là với những phân tích rất cụ thể của luật sư Nguyễn Văn Tú thì quý vị thính giả đã có sự hiểu biết rõ hơn về các quy định này và để có thêm những cái kỹ năng cần thiết để tự phòng tránh và bảo vệ cho trẻ em mình, cho chính bản thân mình và cho con em trong cái môi trường mạng. Và một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Tú với chương trình ngày hôm nay.
Vâng, xin chào ban biên tập và cũng xin kính chúc quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam một dịp cuối tuần vui vẻ,